3. Xin mời mở kinh văn. Trang thứ nhất. Nhìn xuống hàng thứ tư. Mời xem kinh văn. Như thị ngã văn. Nhất thời Phật tại Dương Xá Thành, Kỳ Xà Quật Sơn Trung, giữ đại tỳ kheo chúng, vạn nhị thiên nhân câu. Chúng ta xem đến chỗ này. Kinh mở ba phần. Chúng ta cũng đem nó tỉnh lược bớt. Ngày trước đã giảng qua rất nhiều lần, mọi người đều rất quen thuộc. Hôm nay chúng ta phải học tập những thứ nào ở trong kinh văn. Cho nên lần giảng giải này, chúng ta đặc biệt chú trọng ở chỗ kinh Phật. Khi vừa mở đầu, luôn có bốn chữ như thị ngã văn. Bốn cái chữ này, hàm nghĩa của bốn cái chữ này rất là sâu, rất là rộng. Thực tế ra mà nói, sẽ nói không cùng tận. Cái gì gọi là như thị? Đại đức xưa nói rõ cho chúng ta. Cách nói đơn giản nhất, như thị chi kinh. Ý nói là tôi đích thân nghe được Phật nói. Đây là cách giảng nói đơn giản nhất. Tôi là ai vậy? Là tôn giả A Nan tự xưng. Năm xưa khi Thế Tôn còn tại thế, giảng kinh nói pháp, tuyệt nhiên không có ghi chép. Cùng với Khổng Lão Phu Tử năm xưa ở đời dạy học cũng là như vậy. Sau khi Phật diệt độ, các đệ tử của Ngài, các học trò cảm thấy lão sư cả đời nói ra, đối với tất cả chúng sanh, thực tế là rất quan trọng. Không thể để cho những gì đã nói ở ngay trong một thời đại này bị chìm mất, không thể truyền tiếp nữa thì thật là đáng tiếc. Cho nên các học trò mở hội để thảo luận làm thế nào đem tất cả kinh mà Phật đã nói lưu truyền được dài lâu. Thế là mới có cuộc kết tập này. Trong lúc kết tập kinh tạng, hoàn toàn phải nhờ vào sức nhớ của người ngay lúc đó. Các vị nên biết, Phật nói pháp 49 năm. Hiện tại có một người nào những kinh đã giảng trong 49 năm bạn có thể ghi nhớ được? Nhất là kinh đã giảng 49 năm trước, bạn còn có thể nhớ được hay không? E rằng ở thế gian này của chúng ta không tìm ra được một người. Đừng nói chi 49 năm. Những thứ đã giảng 9 năm trước cũng e rằng bạn đã quên hết sạch trơn, đều không thể ghi nhớ. May mà ở ngay trong đệ tử Phật, năng lực ghi nhớ của tôn giả A Nan đặc biệt mạnh. Đích thực cái năng lực này của ngài A Nan rất thù thắng, sau khi nghe qua một lần vĩnh viễn sẽ không hề quên đi. Cho nên kết tập kinh tạng, mọi người liền truyện cử A Nan ra để giảng lại. Đem kinh mà Thế Tôn cả đời đã giảng, trùng tuyên giảng lại một lần. Cũng giống như hiện tại chúng ta tập giảng lại vậy. Giảng lại một lần. Thính chúng đều là những bậc đại A-la-hán. Đều là đệ tử lớn của Phật. Những vị này đều đến nghe. Nghe Ngài A Nan thuyết, làm chứng cho A Nan. Kết tập lần thứ nhất có 500 A-la-hán. 500 người đến nghe A Nan giảng lại. Ngay trong 500 người, nếu có một người nêu ra ý kiến nói, A Nan, câu nói này dường như không phải Phật nói như vậy, vậy thì phải bỏ đi, cần phải sửa đổi. Không phải nói nhiều người tán thành thì thông qua, không phải vậy. Toàn thể 500 người thấy đều thông qua. Như vậy mới có thể ghi chép lại, trở thành kinh điển, truyền lại cho đời sau. Có một người phản đối cũng không được. Đó là lấy chữ tín đối với đời sau. Người đời sau có được kinh điển, khởi lòng tôn kính. A Nan giảng lại như Phật đã nói, không hề khác nhau. Cho nên, khi vừa mở đầu kinh, như thị ngã văn. Ở trong đây còn có rất nhiều ý nghĩa. Các vị có thể tham khảo chú giải của Đại Đức xưa. Ngày nay chúng ta phải học tập. Lấy ngay bổn tông mà nói, mật nghĩa của như thị. Như chính là chân như bổn tánh. Cả đời Thế Tôn đã nói, chính là nói rõ thể tướng tác dụng của tự tánh. Đó chính là thật tướng các pháp mà trên kinh Bát Nhã đã nói. Phật chính là nói việc này, dùng cái chữ như này để đại biểu tánh như tướng này. Tướng như tánh này. Tánh tướng không hai. Tánh từ trên lý mà nói, tướng là từ nơi sự mà nói. Lý như sự này, sự như lý này, lý sự không hai. Phật nói rõ cho chúng ta nghe đại đạo lý này. Nói rõ cho chúng ta nghe chân tướng sự thật này. Cho nên, khi vừa mở kinh ra, liền dùng hai chữ. Như thị, chân thật là, đã đem tổng cương lĩnh nói ra. Nếu như có người hỏi, kinh điển Phật giáo của các người nhiều như vậy, rốt cuộc thì Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói ra những gì? Bạn liền nói cho họ, như thị mà thôi. Nếu bạn muốn hỏi hai chữ như thị này, muốn giải thích một cách tỉ mỉ, một bộ Đại Tạng Kinh chính là giảng hai chữ này. Đích thực ra là không có một câu, không có một chữ nào siêu việt hơn hai chữ như thị. Cho nên ý nghĩa của hai chữ này sâu rộng vô tận. Theo Bổn Tông mà nói, Cụ Đức cũng có cách nói như vậy. Như là nói thị tâm thị Phật. Thị là thị tâm tác Phật. Cách nói này cũng nói được rất hay. Hoàn toàn là theo Kinh Quán Vô Lượng Thọ đã nói rõ nguyên lý y cứ của Tịnh Tông. Đích thực ra là nguyên lý cơ bản của Tịnh Tông chính là hai câu này. Thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Hay nói cách khác, tâm chính là Phật, Phật chính là tâm. Người nào mà không có tâm chứ? Bạn đã có tâm. Cho nên Phật nói, tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Lời nói này chúng ta mới hoát nhiên đại ngộ. Tại vì sao nói vốn dĩ thành Phật? Thị tâm thì Phật đó mà. Lời nói của tông môn, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Minh tâm là chân tâm. Chân tâm chính là bổn tánh. Minh tâm chính là kiến tánh. Kiến tánh, tâm tánh chính là Phật. Tâm chính là Phật, tánh chính là Phật. Vì sao tâm và tánh đều là Phật? Thì hà tất phải nói hai chữ. Hai chữ này đương nhiên có hai cách nói. Thông thường nói, tánh là bản thể của tâm. Tâm là tác dụng của tánh. Hay nói cách khác, tâm chúng ta, tâm có thể có dụng. Từ trên thể thì gọi nó là tánh. Từ trên tác dụng thì gọi nó là tâm. Cho nên, có lúc, cái thể dụng này, dùng một chữ để nói tâm cũng được, nói tánh cũng được. Hai chữ này hợp lại với nhau. Một cái gọi là thể, một cái gọi là dụng. Việc này chúng ta cần phải hiểu cho rõ ràng, hiểu cho tường tận. Chúng ta vốn dĩ đã là Phật. Vì sao hiện tại không phải là Phật? Vì sao không phải là Phật vậy? Chúng ta làm cho tâm tánh mê mất đi rồi. Việc này trên kinh nói, mê mất là mê mất, không phải thật đã mất đi. Quyết định không thể nào thật bị mất đi. Cho dù bạn biến thành ngạ quỷ, biến súc sanh đọa A Tỳ địa ngục, tâm tánh của bạn vẫn không hề bị mất đi, vẫn tồn tại. Mê mất thôi. Chính mình có chân tâm, có bổn tánh, mà không thể giác ngộ, không thể nào phát hiện ra. Là do sự việc như vậy. Sau khi mê rồi, thì chúng ta không gọi là tâm nữa, cũng không gọi là tánh. Vậy gọi là gì vậy? Ở trong Phật Pháp, gọi là thức. Gọi là tình. Tình thức. Tình thức chính là tâm tánh. Tâm tánh mê rồi, đổi một danh từ gọi nó là tình thức. Giác ngộ rồi thì gọi nó là tâm tánh. Tâm tánh suốt cuộc là như thế nào vậy? Chúng ta làm thế nào mới có thể nhận biết nó? Phật nói với chúng ta, thể của tâm tánh là không tịch. Nó không phải là một vật chất. Thế nhưng, nó đích thực là đang tồn tại. Bao gồm tất cả hiện tượng vật chất đều là từ nó biến hiện ra. Nó là cội gốc của vũ trụ nhân sanh. Vũ trụ nhân sanh từ do đâu mà ra? Tâm tánh biến hiện ra. Cho nên ở trên Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói, mười pháp giới y chánh trang nghiêm do tâm hiện ra. Đó là do chân tâm chúng ta biến hiện ra. Cảnh giới hiện ra, vì sao phức tạp đến như vậy? Có biến hóa nhiều đến như vậy? Cái biến hóa đó là do thức biến ra. Mê rồi mới có biến hóa nhiều như vậy. Trong mười pháp giới, từ bên trên mà nói, Phật, Bồ Tát thanh văn, duyên giác. Bên dưới là sáu đường. Càng hướng xuống, mê càng sâu. Càng hướng lên trên, thì mê sẽ càng ít đi. Điều là mê mất đi tâm tánh. Nếu như không mê, không mê họ chính là Phật, thì họ không phải là phàm phu. Trong 10 pháp giới cũng gọi là phàm phu. Trong kinh Phật gọi là ngoại phàm. Trong 6 cõi là nội. Phàm phu trong 6 cõi thông thường gọi là phàm phu, cũng không thêm vào trong. Thế nhưng ngoài 6 cõi, pháp giới bốn thánh của 10 pháp giới, chúng ta gọi là ngoại phàm. Cũng vẫn là phàm phu. Chưa kiến tánh, chưa hồi phục bổn tâm. Cho nên, thị tâm thị Phật là sự thật ngàn vạn lần chính xác. Tịnh tông chúng ta tu hành thành Phật, lý luận ngay trong một đời này thành Phật là căn cứ chính ngay chỗ này. Bởi vì chúng ta vốn dĩ là Phật. Hiện tại chúng ta mê rồi. Làm thế nào phá mê khai ngộ, hồi phục lại bản lai diện mục của chúng ta? Bản lai diện mục là Phật đó mà. Cho nên phương pháp tu học của Tịnh Tông tuyệt diệu. Tám vạn 4000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Lý pháp môn này là cứu cánh nhất, viên mãn nhất, sức đặc thù, rất trực tiếp, rất ổn định, cũng rất là mau chóng. Phương pháp này là gì vậy? Thị tâm tác Phật. Làm thế nào vậy? Niệm Phật chính là làm Phật. Đúng là Bồ Tát Đại Thế Chí đã nói, dạy cho chúng ta nhớ Phật, niệm Phật. Trong miệng niệm Phật, trong tâm tưởng Phật, bạn chính là đang làm Phật. Tưởng Phật, cách tưởng như thế nào vậy? Tưởng tướng hảo của Phật. Tưởng trang nghiêm của Phật. Tưởng công đức của Phật. Tưởng Phật tu hành ngay lúc còn phàm phu. Tưởng Phật thành tựu ngay trên quả địa. Tưởng Phật độ hóa tất cả chúng sanh. Vô lượng, vô biên công đức thù thắng. Thường nghĩ đến cái tốt này. Tâm của bạn chính là làm Phật. Do đó, kinh Vô Lượng Thọ nhất định phải thuộc. Tôi dạy cho các vị phương pháp. Khi vừa bắt đầu, chúng ta liền đem kinh này dùng thời gian 1 năm tụng 3000 biến. Nếu như thời gian 1 năm không đủ, 2 năm, 3 năm thì đủ rồi. Thời gian của 3 năm là đủ. Tụng 3000 biến, tụng thuộc lòng. Sau khi tụng thuộc, bạn liền có thể làm đến được nhớ Phật. Bạn mới chân thật có thể làm Phật. Một ngày từ sớm đến tối, 24 giờ đồng hồ, không nên nghĩ thứ khác. Hoàn toàn nghĩ đến y chánh trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cách nghĩ thế nào vậy? Trong kinh điển đã nói, thường hay ghi nhớ ở trong tâm, thường nghĩ nhớ đến cảnh giới trong kinh điển, chính là bạn đang chân thật tu hành. Bạn liền đem lý sự tánh tướng nhân quả y chánh của bộ kinh này, công đức trùng trùng, toàn bộ thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày của bạn, bạn đều làm đến được. Vậy thì làm sao mà bạn không phải là Phật? Đó chính là thị, hoàn toàn tương ưng với như. Cũng chính là hoàn toàn tương ưng với thị tâm tác Phật. Cái nguyên lý này Bạn xem, pháp môn này thù thắng biết bao. Niệm Phật, thành Phật là có căn cứ, lý luận, không phải tùy tiện mà nói. Pháp môn thù thắng như vậy, Tôn giả A Nan đích thân nghe được Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói. Như thị hai chữ này, chúng ta phải học tập như vậy. Phải đem đạo lý, phương pháp, cảnh giới của toàn kinh đều thực tiễn ngay trong tâm tưởng của chúng ta. Đây chính là Thiên Kinh Vạn Luận. Tổng nguyên tắc, tổng cương lĩnh của tín giải hành chứng. Cho nên khi vừa mở kinh văn thì đã nêu ra. Phía sau hai chữ nhất thời là nói thời gian, không hề viết lên ngày tháng năm, chỉ viết nhất thời. Nhất thời có đạo vị. Nếu bạn có thể bước vào nhất thời, xin nói với các vị, quá khứ, hiện tại, vị lai, bạn thấy đều tường tận. Người đời chúng ta thông thường hay nói thần thông quảng đại, biết được quá khứ vị lai. Vì sao họ biết được quá khứ vị lai? Họ sống ở ngay trong nhất thời. Vì sao chúng ta không biết được quá khứ vị lai? Chúng ta sống ở trong ba thời. Bạn nói xem có đáng lo hay không? Ba thời này là gì vậy? Quá khứ, hiện tại, vị lai. Vì quá khứ thì quên mất, vì vị lai thì không biết tí gì. Hiện tại cũng mơ mơ hồ hồ, cũng không rõ ràng. Chúng ta muốn học Phật thì làm sao? Học Phật phải qua nhất thời. Làm thế nào để qua được nhất thời? Chúng ta phải hiểu được, phải thông suốt. Tuy là chưa làm được, nhưng chân tướng của sự và lý không thể không biết, phải nên biết. Nhất chính là như như bất động. Trong Phật Pháp đã nói, pháp môn bất nhị. Bất nhị chính là nhất. Nhị thì không nhất rồi. Nhất là thật, nhị là giả. Bạn xem, nhất chân pháp giới trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói, đó là thật. Nhị thì biến thành 10 pháp giới rồi. Nhất là giác. Nhất chính là như. Nhị thì không như. Nhị thì mê rồi. Ba tâm hai ý. Ba tâm hai ý là lời nói nhà Phật. Cái gì gọi là ba tâm? Đem một biến thành ba. Một tâm biến thành ba tâm. Một tâm là chân tâm, là chân như. Ba tâm là gì vậy? Tâm, ý, thức. A Lại Gia thức là tâm. Mạt Na là ý. Sáu cái phía trước là thức. Vốn dĩ là một tâm. Hiện tại biến thành tám thức. Tám thức cũng gọi là ba tâm. Vì sao có hai ý? Tác dụng của hai ý rất lớn. Trong tám thức, tám cái tâm, hai ý tác dụng rất lớn. Hai ý, ý căn chính là mạt na. Mạt na là chấp trước. Chấp trước kiên cố. Căn thứ sáu là ý thức. Ý thức là phân biệt. hiện tại chúng ta khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, chính là thứ này làm chủ đạo. Đó là mê. Làm thế nào mới có thể hồi phục lại nhất? Bạn thấy thiền tông. Thiền tông minh tâm kiến tánh. Đó là xem thấy nhất. Ở trong tông môn thường nói, thức đắc nhất dạng sự tất. Bạn hôm nào vào được cảnh giới nhất rồi, bất cứ việc gì cũng xong cả. Những việc trong sáu cõi không còn, việc trong mười pháp giới cũng không còn. Chỉ cần bạn có thể chứng được nhất, bạn liền đến được pháp giới nhất chân. Khi vào được pháp giới nhất chân rồi, xin nói với các vị, thời gian chính là nhất thời. Thời gian hiện tại của chúng ta cũng là nhất thời. Nhà khoa học gia thời cận đại Einstein, ông đã nói qua. Trong trước tác của ông có nói, Einstein nói, quá khứ, hiện tại, vị lai, đồng thời tồn tại. Cách nói này của ông thật hơn người. Làm sao ông có thể biết quá khứ, hiện tại, vị lai, đồng thời tồn tại? Chúng ta không biết được ông từ chỗ nào mà phát hiện ra. Đương nhiên, ông chưa hề thấy được. Có thể là ông từ nơi lý luận mà suy đoán ra. Lý luận cơ bản nhất của khoa học là căn cứ vào số học. Cho nên gọi số học là mẹ của khoa học. Trên lý số cao thâm, khi suy đoán ra,